Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 17 tháng 7 năm 2018. Hơn 3.700 người đã ký vào đơn kiến nghị giảm án tử hình cho ông Đặng Văn Hiến, người đã bắn chết 3 người khác trong một vụ tranh chấp đất ở tỉnh Đắk Nông, nhưng sau đó đã ra đầu thú. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác.
Đường cao tốc đến hư không do Trung Quốc đầu tư ám ảnh Montenegro. Hải quân Mỹ vinh danh Thượng nghị sĩ John McCain khi đặt tên ông cho tàu chiến. Phóng viên Reuters tiết lộ cảnh sát Myanmar đòi tài liệu trước khi bị xử.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tính đến tối ngày 16 tháng 7, 3.700 người ủng hộ đơn kiến nghị giảm án tử hình cho ông Đặng Văn Hiến, người đã bắn chết 3 người khác trong một vụ tranh chấp đất gây rúng động dư luận ở tỉnh Đắk Nông hồi cuối tháng 10 năm 2016. Đơn kiến nghị công khai do các luật sư bào chữa cho ông Hiến soạn được đăng lên Internet hôm 15 tháng 7, 3 ngày sau khi một tòa phúc thẩm y án tử hình đối với ông Hiến. Bản thân tử tù 47 tuổi hôm 13 tháng 7 cũng đã gửi đơn xin ân xá. Một luật sư bào chữa cho ông Hiến cho VOA biết hai lá đơn từ ông Hiến và các luật sư gửi đến Chủ tịch nước Việt Nam, Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bày tỏ mong muốn những quan chức có thẩm quyền cứu xét để ông Hiến có cơ hội được sống. Thừa nhận trong đơn của mình rằng giết 3 người là vi phạm nghiêm trọng pháp luật, song ông Sơn viết nhấn mạnh rằng hành động phạm tội của ông xuất phát từ lỗi của công ty Long Sơn. Theo cáo trạng được báo chí trong nước trích dẫn, ngày 23 tháng 10 năm 2016, một công ty tư nhân có tên là Long Sơn đã điều 34 người mang theo vũ khí và máy móc đến san ủi vườn điều của một vài hộ dân tại một xã ở tỉnh Đắk Nông. Ông Đặng Văn Hiến cùng một số người dân đã ngăn cản. Đỉnh điểm của vụ việc là ông Hiến nổ súng khiến 3 người chết, 13 người bị thương. Từ tù Hiến lý giải rằng hành động của ông là do bức xúc khi thấy người của công ty Long Sơn phá tài sản của gia đình, đẩy họ đến nguy cơ phải ra đường sống. Sau khi gây án, ông Hiến bỏ trốn nhưng ra đầu thú chỉ sau một thời gian ngắn. Tranh chấp đất giữa công ty Long Sơn và những người dân bắt đầu từ năm 2008 khi chính quyền tỉnh Đắk Nông cho công ty này thuê một khu vực gọi là đất rừng. Nhưng một số hộ dân, trong đó có gia đình ông Hiến, khẳng định là họ đã xâm canh tại một phần của khu vực đó từ nhiều năm trước khi công ty Long Sơn được giao đất. Luật sư bào chữa Nguyễn Văn Quỳnh nói với VOA rằng việc công ty Long Sơn cưỡng chế đất hồi cuối tháng 10 năm 2016 là trái pháp luật. Dẫn lại lời khai của ông Hiến và lời kể của người dân địa phương, luật sư này nói thêm rằng trong các năm trước khi vụ việc nghiêm trọng xảy ra, công ty Long Sơn thường xuyên thuê những thành phần côn đồ xã hội đen, hành hung, phá hoại cuộc sống của các hộ dân ở khu vực tranh chấp, làm họ rất bức xúc, căm phẫn. Theo luật sư, ông Hiến và các hộ dân đã khiếu kiện với chính quyền địa phương và thậm chí ra Hà Nội nộp đơn, nhưng không được xem xét giải quyết. Hành động của ông Hiến bắn súng vào những người của công ty Long Sơn được luật sư Quỳnh xem là giọt nước tràn ly trước hành xử mang tính áp bức vô pháp luật của công ty này, trong khi chính quyền địa phương thờ ơ thiếu trách nhiệm. Dư luận trên mạng xã hội cho thấy nhiều người, kể cả những Facebooker có ảnh hưởng lớn như Mai Quốc Ấn, Đoàn Bảo Châu, Tạ Duy Anh, Bạch Hoàn, Hiệu Minh, Lê Công Định, Hoàng Dũng, v.v., đều thể hiện đồng quan điểm với các thông tin của ông Hiến và những lập luận của các luật sư. Thông qua các bài viết cá nhân riêng rẽ trên mạng xã hội, họ gần như có quan điểm chung rằng lãnh đạo Việt Nam nên chấp nhận đơn xin giảm án của tử tù Đặng Văn Hiến. Đơn kiến nghị của các luật sư đăng trên trang hopcom.org hôm 15 tháng 7 có đoạn: "Chúng tôi, những người ký đơn, kính đề nghị quý ông hãy vì lợi ích chung của cộng đồng, vì tính nhân đạo của pháp luật xã hội chủ nghĩa mà rộng lòng ân xá cho anh Đặng Văn Hiến." Các luật sư hy vọng sẽ thu được 10.000 chữ ký từ công chúng trong vòng 4 ngày tới trước khi kết thúc thời hạn gửi đơn xin ân xá cho ông Hiến. Đơn kiến nghị này kêu gọi Chủ tịch nước, Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho ông Hiến một cơ hội hoàn lương, một cơ hội làm lại cuộc đời và cho các công dân Việt Nam thêm niềm tin, thêm cơ hội để sống có trách nhiệm và thêm tự hào về tính nhân văn của pháp luật Việt Nam. Luật sư Nguyễn Văn Quỳnh, một trong những luật sư bào chữa cho ông Hiến, cho VOA biết kỳ vọng của ông về hành động từ phía lãnh đạo của Việt Nam.
Tôi cho rằng là rất khả thi ở góc độ chủ quan. Thì theo tôi thì cái việc ân giảm cho Hiến thì người dân và tất cả những người như các luật sư chúng tôi tin tưởng vào việc giải quyết của pháp luật có tình, có lý. Anh Hiến thì cũng rất hy vọng.
Là luật sư làm nhiều án hình sự, ông Quỳnh cho hay vụ giết người của ông Đặng Văn Hiến là trường hợp rất hiếm, trong đó gia đình các nạn nhân đã có đơn xin giảm án. Ông Quỳnh nói các gia đình của cả 3 người bị ông Hiến bắn chết cũng như của hơn 10 người bị thương đều hiểu, thông cảm, chia sẻ với bị cáo khi họ gửi đơn đến hội đồng xét xử xin giảm án cho tử tù này. Nhà báo Hoàng Linh của báo Tuổi Trẻ mở một cuộc khảo sát trên Facebook cá nhân thu hút 1.700 phiếu bầu, trong đó 96% ủng hộ việc kêu gọi Chủ tịch nước duyệt đơn xin giảm án cho tử tù Đặng Văn Hiến. Trên mạng xã hội, những người ủng hộ đơn xin giảm án cảnh báo rằng nếu bản án được giữ nguyên, điều đó sẽ dẫn đến ít nhất 2 hậu quả lớn. Theo họ, một là những người phạm tội sẽ không có động lực ra đầu thú, thay vào đó họ sẽ bằng mọi cách trốn tránh, chống đối đến cùng để khỏi bị bắt. Hai là các nhóm lợi ích vốn có thể thao túng được giới có quyền lực sẽ càng mạnh bạo thực hiện các hành vi trái pháp luật trong việc chiếm đất, đẩy người dân yếu thế đến đường cùng. Điều này dẫn đến nguy cơ là các bên ngày càng sử dụng nhiều bạo lực để giải quyết các tranh chấp đất đai, đồng nghĩa là hỗn loạn có thể bùng phát.
Ấn bản điện tử của báo Tuổi Trẻ thông báo tạm biệt bạn đọc trong 3 tháng vì bài viết Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành luật biểu tình cũng như bình luận của độc giả. Cơ quan ngôn luận của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng đây là quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông hôm 16 tháng 7 và Tuổi Trẻ Online tạm dừng hoạt động kể từ ngày trên. Tới 11 giờ cùng ngày giờ Hà Nội, VOA tiếng Việt vẫn có thể truy cập trang báo hiện đứng ở vị trí thứ 26 trong danh sách các trang mạng đông người đọc ở Việt Nam theo trang xếp hạng website Alexa của Google. Tờ báo viết rằng theo cơ quan quản lý báo chí ở Việt Nam, Tuổi Trẻ Online đã thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng trong bài viết Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành luật biểu tình trong ngày 19 tháng 6 năm 2018 và thông tin gây mất đoàn kết dân tộc trong phần bình luận của bài viết sao trong quy hoạch chưa thấy cao tốc cho miền Tây đăng từ ngày 26 tháng 5 năm 2017. Ngoài việc bị buộc phải cải chính xin lỗi đối với những thông tin sai sự thật gây mất đoàn kết dân tộc, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động báo điện tử trong thời hạn 3 tháng, ấn bản điện tử của một trong những nhật báo lớn nhất Việt Nam còn bị phạt 220 triệu đồng. Tuổi Trẻ Online gửi lời xin lỗi đến toàn thể bạn đọc vì không thể phục vụ bạn đọc trong thời gian này, cũng như sẽ thực hiện nhiều công việc kiện toàn tổ chức nhân sự, tiếp tục cải tiến nội dung, hình thức để khi trở lại sẽ phục vụ bạn đọc tốt hơn. Hiện chưa rõ tờ báo có thực thi quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định nêu trên theo quy định của pháp luật hay không. Các cuộc xuống đường phản đối dự luật đặc khu và luật an ninh mạng dẫn tới bạo động hôm 10 tháng 6 đã khiến nhiều người, trong đó có không ít luật sư, đề cập tới sự cần thiết phải có luật biểu tình, vốn bị trì hoãn soạn thảo và thông qua Việt Nam nhiều năm qua. Theo cổng thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông, hôm 19 tháng 6, ấn bản điện tử của tờ Tuổi Trẻ đã đăng bài viết với tựa đề Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành luật biểu tình, trong đó có đoạn: Tiếp xúc cử tri với vai trò đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói ông đồng tình với kiến nghị của cử tri cần có luật biểu tình và hứa báo cáo Quốc hội về nội dung này. Infonet nói rằng trên thực tế Chủ tịch nước Trần Đại Quang không phát biểu như nội dung thông tin mà báo Tuổi Trẻ Online đã đăng nêu trên. Theo quan sát của phóng viên VOA tiếng Việt, nhiều trang báo điện tử của Việt Nam hôm 19 tháng 6 sửa lại tít và xóa các câu chữ đề cập đến việc Chủ tịch Trần Đại Quang nói cần luận biểu tình chỉ một thời gian ngắn sau khi bài được đăng lên.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Hôm 16 tháng 7, một phóng viên Reuters bị cáo buộc lấy tài liệu bí mật ở Myanmar nói trước tòa rằng một cảnh sát đã gọi điện và khăng khăng đòi gặp ông, và đột nhiên ngay sau đó đưa phóng viên này và một đồng nghiệp nữa một số tài liệu. Theo hãng tin Reuters, phóng viên Wallon nói với thẩm phán rằng viên cảnh sát Nang Lin đã gọi điện thoại cho ông ít nhất 2 lần vào ngày 12 tháng 12 và nói rằng phóng viên đi ngay vào ngày hôm đó mặc dù đã hết giờ làm việc. Phóng viên Walo nói, hôm ấy sau 5 giờ chiều, khi tôi sắp rời khỏi văn phòng, ông Nang Lin gọi điện cho tôi và nói với tôi rằng tôi phải đến một cuộc hội hẹn vào tối hôm đó. Ông ấy nói với tôi rằng nếu tôi không đến ngay, tôi có thể không gặp ông ấy vì ông ấy sắp chuyển sang một khu vực khác. Phóng viên Wallon, 32 tuổi và đồng nghiệp Kyung Seo, 28 tuổi, đang bị tòa án xét xử vì bị cáo buộc vi phạm đạo luật bí mật nhà nước trong một vụ án được xem là phép thử về tự do báo chí ở Myanmar. Cả hai phóng viên đều không nhận tội. Nếu bị kết án, họ phải đối mặt với bản án 14 năm tù giam. Wallon nói, các tài liệu không liên quan gì đến cuộc trao đổi của chúng tôi. Ông ta đột nhiên lấy tài liệu ra trong khi chúng tôi không yêu cầu ông ấy đưa tài liệu. Cả hai phóng viên từng đưa tin về cuộc khủng hoảng ở bang Rakhine của Myanmar, nơi mà một chiến dịch chống nổi dậy tàn bạo vào năm ngoái đã khiến khoảng 700 người Hồi giáo Rohingya chạy sang nước láng giềng Bangladesh. Đội trưởng cảnh sát Mojanyang khai trước một tòa án vào tháng 4 rằng cấp trên của ông đã sắp xếp cho hai viên cảnh sát gặp gỡ các phóng viên tại một nhà hàng và giao các tài liệu được mô tả là giấy tờ mật quan trọng để gài bẫy hai nhà báo này.
Thái Lan miễn trừ ngoại giao cho ba người Úc đã giúp cho đội bóng thiếu niên thoát khỏi một hang động bị ngập lụt để đề phòng có điều gì đó bất ổn xảy ra. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao nước này cho biết hôm 16 tháng 7. 12 cầu thủ nhí và huấn luyện viên của các em đang hồi phục sau khi được giải cứu và sẽ được xuất viện ở thị trấn Chiang Rai, miền Bắc Thái Lan ngày 19 tháng 7. Hàng chục thợ lặn và nhân viên cứu hộ nước ngoài đã tham gia vào cuộc giải cứu kéo dài 17 ngày, thu hút sự quan tâm theo dõi của người dân khắp thế giới. Bộ trưởng Ngoại giao Don Pramut Winai cho biết chỉ trao quy chế miễn trừ ngoại giao cho bác sĩ Úc Richard Harris và hai trợ lý y tế. Bác sĩ Richard Harris đã làm hết sức mình trong nhiệm vụ y tế mà ông chịu trách nhiệm, nhưng nếu có điều gì đó không ổn xảy ra, ông ấy cần được bảo vệ, Ngoại trưởng Thái nói với Reuters. Chúng tôi biết có những rủi ro liên quan đến nhiệm vụ này, cả chính phủ Thái và chính phủ Úc đều thấu hiểu, Ngoại trưởng Don nói thêm. Chính phủ Thái Lan muốn cảm ơn bác sĩ Harris. Một nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia từ chối bình luận, theo Reuters. Niềm vui không trọn vẹn đối với bác sĩ Harris khi ông biết tin cha mình, ông Jim, qua đời ở Australia ngay sau khi cuộc giải cứu kéo dài 3 ngày kết thúc ở Thái Lan tuần trước. Ông Harris đi vào tận bên trong hang Tham Luang để đánh giá sức khỏe của các cậu bé từ 11 đến 15 tuổi và huấn luyện viên 25 tuổi. Bác sĩ gây mê này cũng chính là một trong những người cuối cùng rời khỏi hang sau khi đội bóng nhí đã an toàn. Một số tin tức cho hay các thiếu niên đã được dùng thuốc an thần trong quá trình được đưa ra qua các hẻm hang ngập lụt, mặc dù giới chức chỉ nói rằng một số em đã được cho dùng thuốc để xoa dịu thần kinh. đội bóng thiếu niên đang đi khám phá hang động vào ngày 23 tháng 6, thì những trận mưa liên tục khiến nước dâng lên, làm đội bóng bị kẹt sâu ở bên trong khu phức hợp hang động dài 10 km, tương đương với 6 dặm. Đặc nhiệm Hải quân Thái và một nhóm chuyên gia lặn hang động quốc tế đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa các em ra an toàn. Mạng xã hội ở Thái tràn ngập những thông điệp biết ơn đối với những người tham gia nhiệm vụ, trong đó có bác sĩ Harris và một nạn nhân xấu số duy nhất, Sama Kunan, 38 tuổi, cựu thành viên của đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ của Thái Lan. Nạn nhân đã tử vong sau khi đưa các bình oxy vào trong hang động. Anh Saman đã được hỏa táng hôm 14 tháng 7 và buổi lễ được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Thái Lan.
Số các cuộc diễn tập hải quân trên Biển Đông của các đồng minh phương Tây tăng vọt trong năm nay đang kìm giữ hữu hiệu hoạt động bành trướng của Trung Quốc tại các vùng biển có tranh chấp, theo các nhà phân tích. Các nước Úc, Pháp, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã phái thêm chiến hạm đến vùng biển rộng 3,5 triệu km2 trong năm 2018. Họ tin rằng vùng biển giàu thủy sản và trữ lượng nhiên liệu hóa thạch này là hải lộ quốc tế, nhưng Trung Quốc tuyên bố chủ quyền khoảng 90% diện tích ở đó và đã quân sự hóa một số hải đảo quan trọng. Các cuộc tập trận quân sự của nước ngoài, các tàu hải quân đi qua hải lộ này và ghé vào các cảng cùng với việc máy bay ném bom B-52 của Hoa Kỳ bay qua đây đã ngăn chặn Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động mở rộng trước đó trên vùng biển mà năm quốc gia khác trong khu vực cũng tranh giành chủ quyền. Giáo sư Alan Chong của Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore nhận xét, từ quan điểm hiện thực về quyền lực, Biển Đông là nơi luôn có tranh chấp, Trung Quốc đưa ra những tuyên bố tức giận, cảnh cáo sẽ có hiệu quả và v.v. Nhưng thực tế là hải quân đa quốc gia vẫn làm điều đó bất chấp cảnh cáo của Trung Quốc, họ thách thức Bắc Kinh. Số giờ mà các tàu hải quân hiện diện ở Biển Đông đã đạt mức cao trong năm nay, theo nhận định của giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales ở Australia. Hải quân Hoa Kỳ đã đưa tàu chiến qua Biển Đông 8 lần trong 18 tháng qua và bay 2 máy bay ném bom B-52 qua vùng biển này vào tháng trước. Tháng này, Hoa Kỳ và Philippines bắt đầu các cuộc tập trận hải quân chung để huấn luyện cho hải quân của Philippines. Úc đã đưa 3 tàu biển qua vùng biển này vào tháng 4 trên đường đến Việt Nam và Nhật Bản còn dự tính phái một tàu sân bay trực thăng lớp Izumo qua Biển Đông một lần nữa trong năm nay như đã từng làm trong năm 2017. Năm ngoái, các sĩ quan quân đội của các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã lên tàu Izumo. Pháp đã phái một tàu khu trục và một tàu tấn công đi qua gần các đảo nhỏ của Trung Quốc vào tháng 5. Tin nói hồi tháng 5, Trung Quốc triển khai tên lửa trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa thu hút sự chú ý của hải quân nước này trong năm nay. Hôm 16 tháng 7, Hải quân Hoa Kỳ hoàn thành cuộc thao dượt Rim Park 2 năm một lần ở vùng biển Honolulu, hàng loạt cuộc tập trận giả định và có bắn đạn thật với sự tham gia của 25.000 quân nhân từ 25 quốc gia, trong đó có cả những nước tranh chấp chủ quyền Biển Đông như Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Ông Jay Batong Bakar, một giáo sư hàng hải quốc tế của Đại học Philippines, nói rằng Philippines hưởng lợi từ RIMPAC vì qua đó đã cảm thấy thoải mái và tự tin hơn với các đồng minh và học cách vận hành suôn sẻ với họ. Cả 4 nước Đông Nam Á nêu trên đều tranh giành chủ quyền trên Biển Đông mà Bắc Kinh nói là của riêng Trung Quốc. Hoa Kỳ đã không mời Trung Quốc tham gia RIMPAC năm nay. Trung Quốc chỉ trích các hoạt động này và thường có những phản ứng. Bắc Kinh dẫn các hồ sơ lịch sử để chứng minh cho yêu sách chủ quyền của họ đối với hầu như toàn bộ vùng biển. Tàu chiến Trung Quốc đã áp theo tàu chiến của Úc và Pháp. Hải quân Trung Quốc đã phái một tàu tình báo đi theo dõi các cuộc diễn tập RIMPAC gần Honolulu, theo truyền thông Mỹ trích dẫn một phát ngôn viên của hạm đội Thái Bình Dương. Vào tháng 4, Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự trong 2 ngày trên biển. Họ tập hợp khoảng 10.000 quân nhân và 48 tàu hải quân. Ông Jonathan Sprangler, giám đốc của Viện Nghiên cứu Biển Đông ở Đài Bắc nhận định Trung Quốc muốn giữ không cho các nước khác lại gần khu vực này. Ông Sprangler nói, điều đó để nói lên rằng mình đứng đầu thế giới mặt trận chính trị và quân sự, biểu dương sức mạnh và để răn đe. Tuy nhiên, việc hải quân phương Tây có mặt trong vùng biển này đã ngăn Trung Quốc xây dựng thêm nhiều đảo nhỏ, trong đó có nhiều đảo được Bắc Kinh bồi đắp kể từ năm 2010 hoặc để thử lòng kiên nhẫn của những nước cũng có tuyên bố chủ quyền Biển Đông. Việc các đồng minh phương Tây đưa tàu chiến đi qua Biển Đông là làm theo mô hình thời chiến tranh lạnh, khi các tàu chiến của Mỹ và Liên Xô thường xuyên đo lường ảnh hưởng của nhau, giáo sư Thayer nói. tàu Mỹ và Liên Xô từng đối mặt nhau ở Ấn Độ Dương.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Nhiều công nhân Trung Quốc đang xây dựng một đường cao tốc hiện đại chạy qua một số địa hình gồ ghề nhất ở Nam Âu. Họ đang làm việc trên đỉnh những cột trụ xi măng lớn nằm trên hẻm núi Moravica, đẹp như tranh vẽ của Montenegro. Chính phủ Montenegro mô tả đường cao tốc 165 km với những cây cầu hùng vĩ và những đường hầm sâu là công trình xây dựng con đường dẫn đến thế giới hiện đại của thế kỷ. Nó được thiết kế để nối cảng Bar trên bờ biển Adriatic của Montenegro với nước láng giềng Serbia nằm sâu trong đất liền. Nhưng khi giai đoạn thứ nhất của công trình, đoạn đường 41 km băng qua địa hình núi non nhiều thách thức ở phía bắc thủ đô Podgorica hoàn thành, chính phủ phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn. Khoản vay của Trung Quốc cho giai đoạn đầu đã đẩy khối nợ của Montenegro tăng vọt và buộc chính phủ phải tăng thuế, cắt bớt tiền lương của khu vực công và cắt chương trình phúc lợi dành cho các bà mẹ để có tiền trả nợ. Bất chấp các biện pháp đó, nợ của Montenegro theo dự kiến sẽ chiếm đến 80% tổng sản phẩm quốc nội GDP trong năm nay và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF nói rằng nước này không thể gánh thêm bất kỳ khoản nợ nào nữa để hoàn thành dự án đầy tham vọng của mình. Một quan chức của Liên hiệp châu Âu EU yêu cầu không nêu tên nói rằng câu hỏi lớn đặt ra là họ sẽ hoàn thành công trình đó bằng cách nào. Không gian tài chính của họ đã thu hẹp rất nhiều, họ đã tự bóp nghẹt mình, và vào lúc này, một đường cao tốc chẳng đi đến đâu cả.
Dự án đường cao tốc này là trung tâm của tranh luận gay gắt về ảnh hưởng của Trung Quốc ở châu Âu, cả trong các nước thành viên EU lẫn tại các nước mong muốn gia nhập EU như Montenegro và các nước láng giềng Serbia, Macedonia và Albania. Khi Bắc Kinh mở rộng phạm vi kinh tế của họ bằng sáng kiến vành đai và con đường BRI đầy tham vọng, các nước nghèo châu Á và châu Phi bị cuốn hút vào các khoản vay hấp dẫn và những hứa hẹn của Trung Quốc về các dự án cơ sở hạ tầng giúp chuyển đổi đất nước. Điều này đã cho phép các nước đó phát triển theo những cách mà có thể không thể thực hiện được nếu không tiếp cận được với khối dự trữ ngoại hối khổng lồ của Trung Quốc. Nhưng một số quốc gia như Sri Lanka, Djibouti và Mông Cổ đã cảm nhận mình đã bị đè nặng bởi nợ nần và ngày càng phụ thuộc vào sự hào phóng của Bắc Kinh. Montenegro là quốc gia đầu tiên ở châu Âu nhận thấy mình bị rơi vào vị trí đó khi chính phủ nhấn sâu vào ước mơ con đường cao tốc mới lấp lánh đưa đất nước đến một tương lai tươi sáng hơn. Học giả Mladen Grdic nói về cựu lãnh đạo cộng sản lâu đời của Nam Tư Josip Broz Tito. Đường cao tốc này là một vấn đề lớn ở Montenegro. Nó nhắc nhở mọi người về Tito và thời kỳ của các dự án xã hội chủ nghĩa lớn trong khu vực. Ông Grdic, tác giả của một nghiên cứu năm 2017 về dự án đường cao tốc nói tiếp. Nhưng đó là một cái bẫy. Bây giờ nó đã được giăng ra và con mồi đã bắt đầu dính vào. Các chính trị gia không thể ngăn chặn nó nữa, bất kể tác hại của nó đến mức nào. Và thẳng thắn mà nói, họ không muốn ngăn nó lại.
Ý tưởng xây dựng đường cao tốc nối bờ biển với Serbia bắt nguồn từ năm 2005, một năm trước khi Montenegro bỏ phiếu độc lập, tách biệt với nước láng giềng Serbia. Dự án này do ông Milo Djukanovic, người cầm quyền Montenegro, gần như suốt từ năm 1991 đến nay không bị gián đoạn, khởi xướng. Chính phủ hy vọng đường cao tốc sẽ tăng cường kinh tế cho miền Bắc kém phát triển của đất nước, thúc đẩy thương mại với Serbia và cải thiện an toàn giao thông vì những đường đèo hẹp quanh co của Montenegro nổi tiếng là nguy hiểm. Nhận ra rằng có rất ít cơ hội cho phép vay thêm nợ, các phương án của chính phủ để xây dựng 3 giai đoạn tiếp theo của đường cao tốc bị giới hạn. Phương án được ủng hộ hiện nay là đối tác công tư hợp doanh PPP. Theo đó, một đối tác bên ngoài sẽ xây dựng và vận hành đường cao tốc. Sau đó, kinh doanh đường cao tốc đó dưới sự nhượng quyền của nhà nước trong 30 năm để hoàn vốn đầu tư. Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc CRBC, tổng công ty của nhà nước Trung Quốc, đang xây dựng giai đoạn 1 của dự án, đã ký một bản ghi nhớ MOU vào tháng 3 để hoàn thành phần còn lại của dự án đường cao tốc này theo phương án PPP. Nhưng các nhà cấp tín dụng châu Âu lo ngại rằng Montenegro sẽ cần phải bảo đảm bằng doanh thu cao để có thể thực hiện được phương án đó và như thế sẽ khiến cho khó khăn tài chính của Montenegro càng lún sâu hơn. Một quan chức của Ngân hàng Đầu tư châu Âu EIB, nhà cấp tín dụng của Liên minh châu Âu cho biết, chúng tôi nói với họ rằng mô hình PPP của họ không khả thi và họ sẽ gánh chịu những rủi ro mà họ không có cách quản lý.
IMF hồi tháng 5 cảnh báo chính phủ Montenegro rằng giải pháp PPP có thể phát sinh những khoản nợ tiềm ẩn lớn. Một quan chức đề nghị Montenegro tốt hơn nên chờ đợi cho đến khi gia nhập EU rồi mới hoàn thành dự án đường cao tốc. Một khi đã gia nhập EU, Montenegro sẽ có quyền tiếp cận với các nguồn tín dụng từ Brussels. Nhưng quá trình gia nhập khối có thể mất cả chục năm hoặc hơn, bất chấp một thời điểm không chắc được EU đề ra trong năm này là trước năm 2025. Những nghi ngờ về đường cao tốc nổi lên sau hai nghiên cứu khả thi được tiến hành vào năm 2006 và 2012 cho thấy nó không khả thi về mặt kinh tế. Reuters đã xem các kết quả nghiên cứu. Nghiên cứu thứ nhất do công ty Pháp Louis Berger thực hiện cho chính phủ Montenegro và nghiên cứu thứ hai do công ty UIS thực hiện cho EIB. Cả hai đều kết luận rằng sẽ không có đủ lưu thông để giúp thu hồi vốn đầu tư. Ông Berger ước tính chính phủ sẽ trợ vốn từ 35 triệu đến 77 triệu euro một năm cho đường cao tốc thu phí thì mới có thể hấp dẫn các nhà đầu tư bên ngoài. US xem xét từng phần của đường cao tốc và kết luận rằng mọi cách kết hợp đều không khả thi về kinh tế. US đề nghị nên nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống đường hiện có.
US phân tích, lưu lượng giao thông hiện tại thấp và các dự báo kinh tế yếu, có nghĩa là lợi ích kinh tế của dự án đường cao tốc này không mang lại đủ lợi tức cho nhà đầu tư. US nói, chính phủ Montenegro trông mong nội suất hoàn vốn đạt 8%, nhưng thực tế, tỷ lệ này chỉ đạt khoảng dưới 2%. Dự án này đầu tiên được đề xuất với một hiệp hội ngân hàng của Croatia, rồi kế đến là với hiệp hội ngân hàng Hy Lạp Israel, nhưng cả hai đều không thành vì không tìm được nguồn bảo lãnh. Những người chỉ trích cảm thấy nhẹ nhõm vì tin rằng dự án này đã chấm dứt, nhưng tức thì Trung Quốc xuất hiện. Giáo sư kinh tế của Đại học Montenegro được Ngân hàng xuất nhập khẩu nhà nước của Trung Quốc thuê thực hiện một nghiên cứu khả thi mới. Luận chứng lần này cho thấy đường cao tốc là khả thi, nhưng nghiên cứu này chưa bao giờ được công khai.
Chính phủ phủ nhận việc thao túng các con số và nói rằng đường cao tốc sẽ mang lại lợi ích kinh tế và xã hội lâu dài, chứng minh những người hoài nghi là sai. Trung Quốc trở nên tích cực. Vào năm 2012, Trung Quốc bắt đầu tổ chức các hội nghị 16+1 hàng năm với các quốc gia phía Đông và Nam Âu để thảo luận về các cơ hội đầu tư khiến Brussels tức giận. Montenegro có thể hấp dẫn đối với Trung Quốc vì một số lý do. Nó mở ra cho Bắc Kinh một hải cảng để xâm nhập châu Âu từ biển Adriatic và các mối quan hệ kinh tế chính trị chặt chẽ với chính phủ ở Podgorica sẽ có giá trị lớn cho Trung Quốc nếu Montenegro trở thành thành viên EU. 809 triệu euro nhận được từ Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc chiếm 85% kinh phí giai đoạn 1 của đường cao tốc. Khoản vay bằng đô la do Trung Quốc cấp với lãi suất 2%, thời hạn trả nợ 20 năm và thời gian ân hạn 6 năm được xem là những điều kiện hấp dẫn, nhưng thực tế là một gánh nặng dài hạn cho đất nước với dân số chỉ có khoảng 620.000 người. Theo các điều khoản của hợp đồng, tòa án trọng tài tại Trung Quốc sẽ có thẩm quyền trong trường hợp có tranh chấp pháp lý. Chủ đầu tư Trung Quốc nhận được cam kết rằng tất cả các vật liệu xây dựng, thiết bị và hàng hóa khác nhập khẩu được miễn thuế hải quan và thuế giá trị gia tăng. Công nhân Trung Quốc làm 70% khối lượng công việc.
Có khoảng 3.605 công nhân đang xây dựng phần đầu của đường cao tốc. Khoảng 2/3 trong số họ là công nhân của CRBC, một trong những công ty xây dựng và kỹ thuật của Trung Quốc lớn nhất trên thế giới. Một báo cáo tháng 3 từ Trung tâm Phát triển Toàn cầu có trụ sở tại Washington nghiên cứu rủi ro nợ liên quan đến sáng kiến vành đai con đường. Liệt kê, Montenegro là một trong 8 quốc gia dễ bị tổn thương cao, cùng với Djibouti, Maldives, Lào, Mông Cổ, Tajikistan, Kyrgyzstan và Pakistan. 3/4 còn lại của đường cao tốc sẽ chạy qua địa hình ít đồi núi. IMF ước tính sẽ tốn thêm 1,2 tỷ đô la để hoàn thành. Thủ tướng Dusko Markovic cho biết sẽ hoàn thành đường cao tốc này với bất kỳ chi phí nào và hứa sẽ tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực khác, bao gồm thủy điện và du lịch. Nhưng các chính trị gia đối lập đang lo lắng về tài chính của đất nước và vai trò của Trung Quốc. Dritan Abasovic, người đứng đầu đảng đối lập hành động cải cách thống nhất, nói điều bình thường đối với một cường quốc kinh tế như Trung Quốc là tìm kiếm vai trò trong khu vực, cùng với EU, Hoa Kỳ và Nga. Nhưng bởi vì quy mô của dự án, ông lo lắng thỏa thuận với người Trung Quốc sẽ mang lại cho Bắc Kinh nhiều ảnh hưởng hơn đối với Montenegro.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ, kính chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là trong các chương trình phát thanh y học chúng ta đã bàn nhiều về bệnh tật và chữa bệnh. Tất cả những việc đó đều rất là tốn kém. Cái chi phí về chữa bệnh, về y tế rất là cao, nhất là ở các nước phát triển. Và cụ thể nhất là ở Hoa Kỳ thì cái chi phí y tế rất là cao, chi phí chữa bệnh rất là cao. Cho nên cái câu hỏi ngày hôm nay đặt ra là làm sao chữa bệnh và giữ gìn sức khỏe khi mà không có bảo hiểm, nhất là trên đất Mỹ nè.
Vâng, bảo hiểm là một cái hình thức tổ chức để mà cho mọi người có thể chữa bệnh, giữ gìn sức khỏe được. Đó là một điều gần như là không thể tránh. Trong thực tế là không thể tránh, nhưng mà trong thực tế thì một số người lại không có được bảo hiểm. Và cái băn khoăn và lo ngại là làm sao để giữ gìn sức khỏe và chữa bệnh được. Thì chúng ta, cái buổi nói chuyện ngay có lẽ là nó khu trú nhiều vào những bà con sống ở Hoa Kỳ. Thì ở những nơi khác, ở những nước kỹ nghệ khác thì có bảo hiểm toàn dân và đương nhiên. Ở Việt Nam thì cũng đang phát triển cái chương trình bảo hiểm y tế. Tất nhiên ai cũng muốn mọi người có bảo hiểm, nhất là các thầy thuốc, những người chữa bệnh. Thì muốn cho bệnh nhân của mình chữa được bệnh, muốn chữa được bệnh phải có phương tiện. Thành ra đó là một vấn đề rộng lớn, có tính chất cả nước và nó cũng phức tạp, cũng thay đổi trong từng điều kiện, từng địa phương. Thì cụ thể Hoa Kỳ thì tự hào là một nước phát triển về mọi mặt, nhưng tất cả cũng vẫn phải tùy thuộc cái mà tôi nhớ ở Việt Nam có dùng chữ là thủ tục đầu tiên, tức là tiền đâu. Một giáo sư y khoa ở Hoa Kỳ đã nói rằng là y khoa Hoa Kỳ là tốt nhất, nhưng tốt cho những ai có thể cung ứng được. Thành ra là những người mà không có bảo hiểm thì gặp khó khăn. Nhưng mà tuy vậy thì Hoa Kỳ cũng quả tình là có nhân đạo, và Hoa Kỳ không có bỏ rơi ai. Tôi không thể quên được một cái trường hợp mà tôi xin kể sau đây. Là một ông bệnh nhân 52 tuổi mới được thân nhân bảo lãnh sang Hoa Kỳ. Điều này cũng xảy ra cách đây chừng gần 10 năm rồi. Thì bề ngoài ông khỏe mạnh và đang lo tìm việc làm để ổn định đời sống, nuôi vợ và hai con. Thì bỗng một hôm ông nôn ra máu dữ dội, trụy mạch, phải đi cấp cứu. Ông được soi bao tử, điều trị cấp cứu và được biết là có ung thư bao tử. Ông được truyền máu, được giải phẫu, cháu được ra viện và không có bảo hiểm. Thì ông ký giấy xất nợ, cái nợ là tổng cộng là trên 30.000 đô la. Ông là người rất là đường hoàng, chân thật, chín chắn và tự trọng nữa. Ông băn khoăn không biết làm sao trả được cái món nợ đó. Nhưng mà trong khi đang băn khoăn như vậy thì ông lại nhận được cái thư của bệnh viện mời ông trở lại để điều trị tiếp, vì xét nghiệm cho thấy rằng cái ung thư của ông đã di căn, phải có làm hóa trị. Thì ông cũng biết rằng là ung thư bao tử là một cái ung thư xấu. Ông biết rằng ở Việt Nam ngày xưa một người được chẩn đoán là ung thư bao tử đó, bởi vì nó được phát hiện trễ. Thì những người được chẩn đoán ung thư bao tử như ông thì chỉ sống được chừng 2 đến 5 tháng là cùng thôi. Thế một hôm ông nhận được cái thư đó, ông đến hỏi tôi xem rằng có nên trở lại điều trị tiếp hay không. Vì ông cứ băn khoăn là đã mang một cái món nợ trên 30.000 đô la. Mà tôi hiểu, tuy là ông không nói ra, nhưng mà tôi hiểu rằng ông không muốn chết đi để mang thêm một cái nợ nữa. Tôi rất là cảm động về cái sự can đảm ngay thẳng của ông. Và tôi nói rằng 30.000 đô la đó, đối với một người thì là một số tiền lớn. Nhưng 30.000 đô la đối với cái nền kinh tế của Hoa Kỳ thì chẳng có nghĩa lý gì. Mà đời sống thì là quý, cho nên chúng ta mỗi người chỉ sống có một lần thôi. Cho nên ông cứ trở lại điều trị tiếp, những cái nợ nần, những cái chi phí đó mình sẽ có thể thanh toán sau. Ông vẫn ngần ngại không nói ra, nhưng mà từ đó tôi không bao giờ gặp lại ông nữa. Tôi hiểu những gì đã xảy ra. Thế nhưng mà nói lại thì Hoa Kỳ có luật buộc các phòng cấp cứu phải điều trị các bệnh nhân như nhau dù có bảo hiểm hay không có bảo hiểm. Sau đó thì người bệnh ra về và thường là nhận được cái hóa đơn của phòng của điều trị cấp cứu là thường là lớn. Nhưng nếu bệnh nhân không trả được thì có thể xin trả góp. Họ có thể xin, có trường hợp xin được bảo hiểm cấp cứu. Nếu bệnh nhân không trả thì bệnh viện tiếp tục đòi. Nhưng cuối cùng nếu mà đối với những người không có tài sản, không có thu nhập, không có khả năng thanh toán thì bệnh viện cũng đành chịu thất thu. Và trong thực tế thì bệnh viện có thể tiếp tục hoạt động được bởi vì điều trị là tốn kém. Phải chi phí, sự trả tiền nhân viên, trả tiền cơ sở, trả tiền thuốc men, dụng cụ vân vân. Nên là bệnh viện phải tăng tiền, bệnh viện đối phó bằng cách là phải tăng tiền cấp cứu cho những người khác, nghĩa là cho những người có bảo hiểm. Thì do đó thì những người có bảo hiểm phải trả tiền nhiều hơn. Bệnh viện cũng có thể xin trừ thuế vì thất thu. Do đó thì có nghĩa là một số người phải đóng thuế, đóng tiền cho đóng thuế nhiều hơn để trả tiền cho những cái chi phí mà những người cụ thể, những người khám bệnh không trả được. Thế, trong thực tế, cái hậu quả là các phòng cấp cứu ở Hoa Kỳ, cái con số những phòng cấp cứu ở Hoa Kỳ giảm đi và những người đến cấp cứu tăng lên vì họ không có bảo hiểm. Không đi chữa bệnh sớm được, do đó bị bệnh nặng và cuối cùng thì chạy đến cấp cứu. Thì do đó cái số thời gian phải chờ đợi ở phòng cấp cứu nó kéo dài hơn. Nhưng mà dù thế nào thì đi nữa thì bà con cũng đừng có ngại. Khi mà cần cấp cứu thì cứ việc đi cấp cứu, không ai từ chối người ở trong tình trạng khẩn cấp mà đến phòng cấp cứu dù có bảo hiểm hay không. Những việc chi phí để thanh toán sẽ là chuyện khác và sẽ tính sau.
Thưa bác sĩ, vừa rồi bác sĩ mới nói rằng là trong trường hợp đi cấp cứu thì cứ lo đi cấp cứu, đi chữa bệnh trước rồi sau đó thì sẽ xin trả, nếu như mà không có bảo hiểm thì xin trả góp hoặc có thể xin bảo hiểm cấp cứu. Thì bác sĩ nói thêm về cái xin bảo hiểm cấp cứu là như thế nào ạ?
Đây là một cái chi tiết tôi cũng chỉ kể thôi. Trong thực tế tôi thấy có một ít bệnh nhân của tôi có thể xin được, nhưng mà nó có những cái điều kiện, thì đó là những cái thủ tục về hành chính. Người đó bao giờ bệnh viện hay là cơ sở điều trị đều có một bộ phận về xã hội, họ sẽ chỉ dẫn những cái chi tiết để mình có thể xin được. Một nghĩa là Hoa Kỳ thì những người nghèo, những người có thu nhập thấp có thể trên nguyên tắc có thể được cái bảo hiểm xã hội gọi là Medicaid. Thành ra là một người có thu nhập thấp mà ở trong một tình trạng cấp cứu, không cần phải chữa cấp cứu mà không chi trả được, có thể trên nguyên tắc có thể xin một cái Medicaid tạm. Thì đó là cái một cái khả năng khác. Tất nhiên những điều này là người đương sự phải làm việc với lại cái bộ phận lo về xã hội, cái phòng xã hội của bệnh viện.
Thưa bác sĩ, đó là đối với các trường hợp cấp cứu, còn đối với các bệnh tật thông thường thì sao ạ?
Vâng, đối với các trường hợp thông thường, chúng ta trong đời sống có những lúc cảm cúm, sổ mũi, nhức đầu, vân vân. Thì đối với những trường hợp nhẹ thì bà con thực tình người Mỹ, người Việt thì càng ít hơn, người Mỹ cũng vậy, chưa biết dùng hết cái khả năng của các dược sĩ ở các dược phòng. Bởi vì chúng ta có thể đến hỏi ý kiến của các dược sĩ được, bởi vì các dược sĩ cũng là bác sĩ được ở Hoa Kỳ thì những người dược sĩ gọi là bác sĩ dược khoa. Họ được học về thuốc, chủ yếu họ cũng được học về bệnh tật, nhưng họ không được huấn luyện để chữa bệnh, nhưng mà họ biết về thuốc và biết về bệnh. Do đó thì thay vì đi hỏi bà con, hỏi nhau, hỏi những người không biết về thuốc, thì họ hãy đến những dược phòng lúc nào cũng mở cửa, có những nơi là mở cửa 24/24. Thì có thể đến hỏi ý kiến dược sĩ để giúp ý kiến để điều trị những cái bệnh thông thường như là cảm cúm, sổ mũi, nhức đầu, đau bụng, tiêu chảy, vân vân. thì vì dược sĩ là những người biết về thuốc thì những cái ý kiến của dược sĩ nó an toàn hơn, nó đúng hơn, khiến cho mình không tốn kém mà không bị thiệt hại. Tuy nhiên những trường hợp khác mà cần thì dược sĩ chắc sẽ khuyên đi khám bệnh. Đó là những trường hợp đơn giản. Đối với bệnh thật sự thì đúng là phải đi khám. Thì trong thực tế, một số bà con chúng ta, đây là ở Mỹ, có người đã về Việt Nam kết hợp cái việc đi về thăm quê hương, như là trong mùa hè này đem con cháu về thăm quê nhà, thì kết hợp với việc khám sức khỏe định kỳ hàng năm, thí dụ như là làm những cái thủ tục, những cái thủ thuật có tính chất cao cấp hay đắt tiền, như là soi đại tràng, hoặc có những người để giải phẫu những cái bệnh mà có thể chờ đợi được. Một người số người Mỹ cũng vậy, họ có cái cách là đi du lịch chữa bệnh. Một số người Mỹ trước đây tôi biết đi sang Ấn Độ để vừa nói là đi du lịch nhưng cũng chữa bệnh luôn, ví dụ mổ tim vân vân, vì Ấn Độ là nơi mà có kỹ thuật cao mà chi phí về điều trị thì lại rẻ. Mặt khác đó, ở Hoa Kỳ chúng ta ít biết, nhưng mà Hoa Kỳ có những tổ chức từ thiện, có nhiều tổ chức từ thiện, có những hội từ thiện có hoạt động trong phạm vi cả nước. Họ lập các phòng khám miễn phí cho cộng đồng, tất cả mọi người ở Hoa Kỳ. Thì chúng ta hãy khai thác, hãy dùng cái phương tiện này. Chúng ta, bà con chúng ta ít người biết, một vài người có biết và dùng. Chúng ta không biết và chúng ta không tìm hiểu và hỏi. Có thể lên mạng, bây giờ thì có thể lên mạng tìm địa chỉ và số điện thoại của các phòng khám miễn phí ở cái khu vực mình sinh sống, và điện thoại đến lấy hẹn để xin khám, không mất tiền hoặc là một cái lệ phí rất là nhỏ. Tôi hiểu rằng cái trở ngại của chúng ta là ngôn ngữ, rất là ngại nói, những người không ở đây lâu quen thì rất là ngại khi điện thoại và có thể lúng túng khi đứng trước người nói tiếng Anh. Nhưng mà chúng ta cần phải lợi dụng những cái phương tiện này và hãy nhờ họ hàng, bạn bè gọi điện thoại hộ, tìm kiếm hộ và giúp cho bà con có thể đến khám tại các phòng khám miễn phí, từ thiện nhưng rất là nghiêm chỉnh, rất là đúng tại địa phương mà mình sinh sống, có rất là nhiều. Nói riêng thì trong cộng đồng Việt Nam, thì nơi nào mà có đông người Việt và có bác sĩ Việt Nam thì có thể, tôi không biết rõ, có thể có những phòng khám miễn phí cho đồng bào chúng mình nói tiếng Việt và dễ dàng. Tôi nghĩ một cái việc mà cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, cụ thể là Hoa Kỳ, có thể làm một cách thiết thực để giúp đỡ bà con, những người đã ở đây lâu cũng như những người mới trong mọi việc. Vì những người ở đây lâu cũng có thể trong cái thời giai đoạn mà kinh tế suy thoái vừa qua, những người 50, 60 tuổi bị mất việc làm và do đó mất bảo hiểm. Và sau đó thì ngay cả khi kinh tế phục hồi, những người 60 tuổi trên khó mà có thể tìm được việc làm nên là cũng không có bảo hiểm. Thành những bà con không có bảo hiểm, mất việc làm, có thể nhờ cộng đồng giúp đỡ trong việc tìm việc, trong việc thông ngôn, thông dịch, cũng như là hướng dẫn về việc khám chữa bệnh. Hay là đi một bước nữa, có thể tổ chức phòng khám miễn phí cho cộng đồng nếu có đủ điều kiện.
Thưa bác sĩ, thì ngoài những cái mà bác sĩ gọi là cộng đồng đó, thiện nguyện đó, thì có cái trợ cấp y tế nào khác từ các hội đoàn hoặc từ chính phủ, từ nhà nước hay không ạ?
Vâng, các hội đoàn thì tôi biết có những, tôi không muốn đi vào tôn giáo, nhưng có những nhà thờ hay là những chùa, những tu viện có thể có những cái hình thức khám hay là vân vân, tạo được giúp đỡ để bà con chữa bệnh hoặc là giữ gìn sức khỏe. Ngoài ra thì về phía chính quyền, thì nếu những người di dân hợp pháp có thẻ xanh trên 65 tuổi, đã ở Mỹ trên 5 năm. 5 năm là cái thời gian để có thể vào quốc tịch, và cũng là thời gian vừa đủ để người di dân hòa hợp với lại xã hội và có thể được chấp được có thể được chính thức có quốc tịch. Thì những người trên 60 tuổi có thu nhập kém đã ở Mỹ trên 5 năm có thể được Medicaid. Medicaid ở Mỹ có hai chương trình bảo hiểm xã hội lớn là Medicaid và Medicare. Nhiều người hay dùng lẫn lộn, nhưng dù sao thì Medicaid là cái bảo hiểm cho những người có thu nhập thấp. Còn những người trên 65 tuổi ở trên 5 năm mà có quốc tịch thì sẽ được Medicare. Thành ra là những bà con trên 60 tuổi ở Mỹ cần phải hội nhập với xã hội Hoa Kỳ và phải thi quốc tịch. Tôi muốn được như vậy phải học, phải nói được tiếng Anh và phải biết về lịch sử Hoa Kỳ. Điều đó cũng đơn giản và cũng hợp lý thôi. Những trẻ em dưới 19 tuổi mà cha mẹ đã ở Mỹ trên 5 năm có thu nhập thấp thì cũng được bảo hiểm xã hội của trẻ em. Trẻ em sinh ra ở Mỹ dù cha mẹ chưa ở Mỹ được 5 năm nhưng có thu nhập thấp cũng được bảo hiểm xã hội của trẻ em.
Thưa bác sĩ rằng là đó là những người mà bác sĩ nói rằng là đã đến Mỹ hợp pháp và đã ở đây 5 năm. Thế còn những cái trường hợp mà di dân bất hợp pháp như cái tình hình nó nóng bỏng hiện nay, đó là sẽ bị trục xuất. Và trong đó có rất nhiều người Việt ở Mỹ này không có cái giấy tờ hợp pháp và cũng đang cố gắng lẩn trốn, lẩn tránh cái việc mà bị truy bắt và có thể bị trục xuất đó. Thì những người đó nếu như ngã bệnh, bị bệnh thì có cái trợ cấp hoặc là có thể nào mà tìm ra một cái dịch vụ chữa trị nào cho mình hay không?
Điều đó là điều khó. Nhất là hiện nay tôi thấy chắc là họ chỉ có thể dựa vào phòng khám miễn phí từ thiện của cộng đồng thôi. Những người mà anh đề cập thì lúc đầu thì tôi tưởng là người Việt vô cùng ít, nhưng có lẽ là thực tế nó cũng không phải là nhiều, không phải là ít lắm. Những người di dân bất hợp pháp, cụ thể là những người nói tiếng, nhất là những người phía Nam Mỹ đi lên bất hợp pháp, họ là một cộng đồng khá lớn. Nói thật mà nói, tôi được biết là có những cái phòng khám miễn phí giúp những người này, và tất nhiên là không có phân biệt. Do đó những người có nhu cầu về y khoa đến phòng khám miễn phí vẫn không có, vẫn dễ dàng. Còn những người này đã cư trú bất hợp pháp, tôi được biết là có một số người Việt Nam ở trong tình trạng bị trục xuất mà có đang xin để được tiếp tục ở lại thì họ rất khó khăn. Họ mỗi 6 tháng phải trình diện một lần. Tất nhiên là không thể mà xin trợ cấp của chính phủ được đâu, vì đang ở trong tình trạng trục xuất mà. Thành ra những người này cũng vẫn phải đến phòng khám miễn phí thôi. Có phòng khám miễn phí. Phòng khám miễn phí tiếng Việt thì có lẽ là ít lắm. Nhưng mà phòng khám miễn phí tiếng Anh thì tiếng Spanish thì không thiếu. Vấn đề nữa là trên nguyên tắc thì vẫn có thể nhờ thông dịch được. Có những cái cách thông dịch qua điện thoại mà các phương tiện, mà các cơ sở y khoa vẫn được khuyên là dùng. Thì những người đó vẫn có thể đến những phòng khám miễn phí. Nhưng mà nói chung cho đa số dân, những người di dân mà không có bảo hiểm, thì nói thật, những người trên dưới 65 tuổi thì phải đi làm, và từ vì đi làm thì sẽ có bảo hiểm của chỗ làm nếu cái cơ sở làm lớn và có phương tiện. Còn những cái cơ sở nhỏ thì không có khả năng để mua bảo hiểm cho công nhân, thì có những người là phải tự mua bảo hiểm hoặc là kết hợp với lại cái gia đình của cái thân nhân bảo lãnh mình để mua bảo hiểm theo cái mà cụ thể người ta gọi là Obamacare, tức là một cái loại bảo hiểm dễ dàng cho mọi người. Tất nhiên là cũng phải có thu nhập để chứng tỏ khả năng chi trả được. Thì cái điều kiện là những người đó phải có cái thu nhập một năm trên 12.000 đô la, tức là phải thu nhập chừng 1.000 một tháng.
Và dưới 12.000 đó thì có thể xin được cái trợ cấp bảo hiểm y tế của nhà nước hả thưa bác sĩ?
Không, nếu những phải trên 65 tuổi. Vâng. Dưới 65 tuổi là phải đi làm. Thành ra tôi thấy là mọi người phải cố gắng làm thôi.
Vâng. Thì vừa rồi như vậy là bác sĩ nói về cái hệ thống chính thống, tức là gồm có bảo hiểm y tế, rồi các cái phòng khám, bệnh viện, các cái dịch vụ y tế theo chính thống, theo Tây Y. Như vậy thì ngoài cái đó ra, ở Mỹ có những cái dịch vụ về y tế mà không chính thống như là thuốc bắc, đông y dược, vân vân không bác sĩ?
Vâng. Những điều này thì chắc là ở đâu cũng có, ở Mỹ cũng rất là nhiều. Và quả tình là cái số chi phí của người dân cho cái y khoa chính thống có khi còn ít hơn là cái chi phí mà... Thực ra là con số cho thấy là ít hơn cái chi phí mà người dân Mỹ chi cho những cái gọi là dược phẩm, dược thực phẩm chức năng, những dược thảo, những cái phương tiện ngoài y khoa chính thống, thì đó là một sự thật. Cụ thể thì chúng ta người Việt Nam thì vẫn quen với lại cái gọi là thuốc bắc hoặc vân vân. Nói cách khác thì đó là cái đông y. Thì những cái cơ sở để bán hay là thực hành cái đông y thì tôi biết là ở Mỹ cũng có nhiều. Nói chung thì đông y là có từ ngàn năm. Tuy nhiên quý vị hỏi tôi thì biết là tôi không làm đông y, tôi làm tây y. Nhưng mà đông y nói đúng theo lịch sử nó có từ 5.000 năm rồi. Nó dựa vào cái triết học với cái quan niệm về âm dương và ngũ hành, đó là cái đông y chính thống. Trong khi đó thì y khoa là một cái khoa học thực chứng, nó dựa vào nghiên cứu, vào thí nghiệm, vào kiểm chứng, tức là dựa vào những cái sự kiện khách quan mà mọi người có thể kiểm chứng được. Mọi người bắt đầu học y khoa thì bắt đầu mổ xác, mổ tử thi để xem cái cơ thể của người bệnh, của con người, cái cấu tạo về cơ thể lớn, ví dụ là học về xương, học về các bắp thịt, học mạch máu, dây thần kinh, vân vân. Sau đó họ học về tế bào, tức là cái đơn vị đầu tiên tạo nên các bộ phận, rồi học về sự hoạt động của các bộ phận, tức là học về sinh lý, rồi học về cái bất thường của các bộ phận, tức là học về bệnh lý, thì nó đều dựa trên cái sự việc, cái gì mà người ta nhìn thấy, sờ thấy, kiểm chứng được. Thế thì cái kỹ thuật y khoa nó cũng tiến bộ. Y khoa là một cái khoa học dựa trên những sự áp dụng của nhiều cái khoa học thực nghiệm, nên cái khoa học kỹ thuật tiến bộ thì làm quả tình là thay đổi cuộc sống chúng ta ngày nay, sống lâu hơn, thay đổi cuộc sống về mọi mặt. Chúng ta ngồi nhà vẫn có thể gọi điện thoại về Việt Nam, có thể trong điện thoại không những nói chuyện được với một người xa ngàn dặm và có thể nhìn thấy nhau được, thì điều này trước đây không có, nhưng bây giờ chúng ta làm được. Thành ra là cái tiến bộ của khoa học kỹ thuật nó giúp chúng ta nhiều, rất là nhiều, thay đổi hẳn cuộc sống, chúng ta sống lâu hơn. Trong phạm vi y khoa thì một món thuốc, cụ thể một món thuốc được chấp nhận, được chấp thuận cho sử dụng thì phải được nghiên cứu qua 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là nghiên cứu trong phòng thí nghiệm trên các súc vật, thì để xem nó tác dụng thế nào, có lợi, có hại, lợi đến đâu và hại đến đâu. Sau đó nếu mà được qua cái giai đoạn 1, chứng tỏ là thuốc đó có tác dụng, thì nó được nghiên cứu trên một số ít, một số nhỏ, vài chục người tình nguyện. Và qua giai đoạn đó không thấy có hại đáng kể, không thấy có hại mà lại có lợi, thì được nghiên cứu trên một số đông người hơn, là trên có thể là cả ngàn người. Và sau khi qua cái giai đoạn thứ ba thì thuốc đã có thể được chấp nhận cho đem sử dụng. Sau khi đem sử dụng rồi thì vẫn được theo dõi, và nếu có những cái báo cáo về những tác động bất lợi thì được tập trung lại, và có thể món thuốc có thể được cho tiếp tục sử dụng, có thể được rút lại. Do đó thì y khoa là y khoa khoa học, là y khoa thực chứng, y khoa dựa trên những cái sự việc, những cái sự thật, những cái nghiên cứu, chứ không phải là qua từ một cái lý thuyết, một cái triết lý hay là một cái tư tưởng nào thì nó chính xác. Nên y khoa ngày nay là nói có sách, mách có chứng, chứ không tin là những cái điều mơ hồ không có bằng chứng. Thì tóm lại đó, những người đã di cư sang một nước khác, tức là chấp nhận một sự thử thách vô cùng lớn lao, thành ra đã quyết định sang ở nước ngoài thì phải phấn đấu, và không thể trông chờ ở sự giúp đỡ của ai mãi được. Và cũng vì vậy tôi thấy rằng nếu những bà con mà còn ở Việt Nam đã nộp đơn xin sang định cư ở Mỹ hay ở nước nào khác thì cũng phải học cái tiếng địa phương và phải có nghề thì mới có thể sống và ổn định đời sống ở một cái xã hội mới được. Và trong những cái việc ổn định đời sống có một vấn đề cũng rất là quan trọng là vấn đề sức khỏe và chữa bệnh.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đích rất nhiều. Hôm nay đã nói và đưa ra những cái lời khuyên về những người mà di dân sang Mỹ chẳng hạn, khi mà gặp phải bệnh mà chưa có bảo hiểm thì chúng ta sẽ làm cái cách nào để lo cái việc chữa trị cho chúng ta. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chính phủ Nga tiếp tục kiềm chế tự do báo chí và độc lập của truyền thông. Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói Hoa Kỳ lên án việc nhắm vào một cách có lựa chọn Đài Âu Châu Tự Do, Đài Tự Do hay còn gọi là RFIRL và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA theo luật của Nga về các tác nhân truyền thông nước ngoài. RFIRL và VOA vẫn là cơ quan truyền thông duy nhất chịu ảnh hưởng của luật này, tăng thêm sự hạn chế có từ lâu nay về phát sóng của đài tại Nga. Hơn thế nữa, vào ngày 3 tháng 7, Viện Duma, cơ quan lập pháp của Nga đi thêm một bước nữa trong việc thông qua một đạo luật mở rộng việc chỉ định tác nhân nước ngoài từ cơ quan truyền thông sang các cá nhân tham gia vào việc tạo nên các tài liệu cho các cơ quan truyền thông. Luật này, bà Nauert cảnh báo, có thể giúp cho chính phủ Nga một công cụ mới nhắm vào những nhà báo độc lập và các blogger để trả đũa về những việc làm của họ. Ông John Lansing, CEO và giám đốc của Hội đồng Phát thanh, bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc RFI và RL và VOA bị tấn công. Ông nói luật mới của Nga rõ ràng là một cuộc tấn công chính trị và một định chế của Hoa Kỳ có nhiều ảnh hưởng, và là một nỗ lực phá hoại lòng tin vào những tin tức chính xác và đáng tin cậy chúng ta cung cấp cho các thính giả Nga mỗi ngày. Một lần nữa, Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Nga tôn trọng những cam kết theo luật Helsinki cuối cùng và những nghĩa vụ theo giao ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị, và tôn trọng việc hành xử những quyền tự do căn bản, trong đó có quyền tự do ngôn luận tại Nga. Ông Lansing nói, chiến dịch chống lại RFIRL và VOA đáng lo ngại và không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, chiến dịch này sẽ không làm chúng ta nản chí trong nhiệm vụ thông tin và giao tiếp với mọi người ở Nga và trên toàn thế giới để hỗ trợ cho tự do và dân chủ.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190 m/s, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.